This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thanh Ngữ, Tục Ngữ, Ca Dao. Thưa quý vị, đúng vậy. Mỗi ngày chúng ta cứ góp nhặt gặp ôn lại những câu thành ngữ, tục ngữ cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong vấn đề trao dồi tiếng Việt. Việc chú giải cũng như là trình bày tường tận về thành ngữ và tục ngữ Việt Nam chẳng những sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn và đầy đủ hơn để chúng ta có dịp áp dụng chính xác trong cái câu nói, mà còn giúp cho chúng ta trao dồi kiến thức về cái kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những cái điển tích, những cái điển cố, những cái giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng của nó. Và thưa quý vị, có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hay hoặc là cái ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn khác xa với cách hiểu cũng như là cách sử dụng hiện tại ha. Bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Thanh Ngữ, Tục Ngữ, Ca Dao sau đây. Ăn chọn nơi mà chơi thì chọn bạn. Thưa quý vị, ăn chọn nơi, chơi chọn bạn. Thưa quý vị, ăn phải chọn nơi mà ăn, bởi vì có nơi nên ăn, mà có nơi cũng không nên ăn. Có nơi ăn thì mang tiếng, có nơi không ăn thì người ta cũng không có bằng lòng. Chơi thì cũng phải chọn bạn mà chơi, bởi vì có bạn tốt mà cũng có bạn xấu, có bạn có ích và cũng có bạn thì có hại. Con này có nghĩa na ná như cái câu là ăn tùy nơi mà chơi cũng tùy chốn. Thưa quý vị, khuyên ta là nên chọn lựa bạn mà chơi. Người ta có cái câu ngày xưa là ăn chọn nơi mà chơi chọn bạn là vậy. Cũng một cái ăn nữa thưa quý vị, ăn này thường thường là quý vị thường nghe nói bên ngày đối với những cái người mà đi làm việc cộng đồng nhiều lắm. Đó là ăn cơm nhà vác ngà voi. Thưa quý vị, câu này có ý nghĩa như thế nào? Thì vào thời quân Minh cai trị nước ta thì ngày xưa dân gian thường phải đem theo gạo nước lên rừng để mà tìm ngà voi, săn chim chóc rồi xuống bể bắt đồi mồi mò ngọc trai cho quân Minh. Tình cảnh rất là cơ cực, bởi vậy mà nhân dân ngày xưa rất là uất ức và đã theo vua Lê Lợi để mà đứng lên đánh đuổi quân Minh. Ăn cơm nhà vác ngà voi là một cái tục ngữ tả một cái cảnh khổ cực của dân gian, nhân dân ngày xưa và thời bấy giờ. Và nay thì người ta thường mượn câu này để nói bóng nói gió trong cái việc làm, mà nếu mình làm cái gì mà mình không có nhận một cái lương bổng gì hết thì người ta thường nói là ăn cơm nhà vác ngà voi đó, thưa quý vị. Vâng, một cái ăn tiếp theo nữa người ta kêu là ăn cổ đi trước mà lội nước theo sau đó hả. Thì thưa quý vị, ăn cổ đi trước lội nước theo sau, thì ăn cổ đi trước có lợi là được ngồi ở chỗ tốt đó, được ăn một cái thức ăn nguyên lành. Còn cái đi sau á, thì ngồi cái chỗ mà nó không có tốt và thức ăn thì có khi nó ăn dở, còn lại nó dồn vào nó làm cổ luôn. Lội nước đi sau á, thì được cái lợi là cái chỗ nông, cái chỗ sâu thì người đi trước cũng đã dò sẵn cho mình rồi. Nó mình cứ theo chân của họ mà đi thôi ha. Không có sợ nước bước vào cái chỗ sâu đến mà ướt quần áo hay hoặc là ngập thủng đầu luôn á. Câu này dạy ta xử thế cần phải khôn ngoan. Và cũng có khi á, có nghĩa là hành động của một cái kẻ khôn vặt thì người ta thường kêu là ăn cổ đi trước lội nước theo sau. Thêm một cái ăn nữa gửi đến cho quý vị nha. Ăn cơm với cái thì ngáy o o, ăn cơm với thịt bò thì lo ngay ngáy. Hai cái ngáy trong cái phết ở giữa. Ăn cơm với cái thì cái là cái y dài nha thưa quý vị, thì ngáy o o đó, còn ăn cơm với thịt bò thì lo ngay ngáy. Thì cái trong cái vế đầu tiên, ăn cơm với cái là một cái con cua, một cái thứ cua nhỏ ở bể thưa quý vị. Nó không chừng đó là một con ba khía nữa cũng rừng hết thưa quý vị. Là khi mà ăn cơm với cái là khi mà mình nhà mình còn nghèo, mình ăn cơm với thịt bò là cái lúc mà mình đã giàu có rồi, phải không thưa quý vị? Khi mà còn nghèo thì đêm ngủ một mạch đến sáng chẳng phải lo lắng gì cả. Khi mà giàu có thì đêm phải lo ngay ngáy, không có ngủ được, chỉ sợ trộm cướp đến nhà thôi. Câu này ý nói là giàu có chưa hẳn đã sung sướng, người ta kêu là ăn cơm với cái thì ngáy o o, mà ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy là vậy. Một cái ăn nữa thưa quý vị, đó là ăn cướp cơm chim. Ăn cướp cơm chim, cơm chim có nghĩa là cơm nắm chim trong cái lòng bàn tay để mà bóp lại cái phần cơm đó để dành cho trẻ con nó ăn. Thưa quý vị, ăn cướp cơm chim tức là ăn cướp cơm chim chim, tức là ăn cướp cơm phần cho những cái đứa trẻ con nó ăn. Cái ý của câu này nó nói là cướp cái ăn của con cái người ta, nhẫn tâm chẳng thương gì trẻ nhỏ, người ta kêu là ăn cướp cơm chim thưa quý vị. Còn một cái ăn nữa, wow, không sao mà tính lửa, sao mà toàn là ăn không vậy nè. Một câu tiếp theo trong chương trình thành ngữ tục ngữ ca dao này đó là các câu gì thưa quý vị? Ăn đã vậy múa gậy làm sao? Thưa quý vị, múa gậy tức là mình cầm gậy, mình cầm cái cây côn mà mình múa, tức là đánh nhau đó. Bởi vì ngày xưa người ta dùng toàn là vũ khí thô sơ như là gậy, như là côn để mà đánh nhau. Mà dùng côn, dùng gậy thì phải múa theo bài, theo miếng dạy ở trong sách võ. Ăn á, thì đã vậy rồi, nhưng mà còn lo khi mà ra đánh nhau á, thì phải đánh ra làm sao đây nè ha. Cái câu này tả ra một cái mối lo của cái người binh lính khi mà sắp ra trận, cũng là một cái mối lo toan của cái người mà có một cái tinh thần trách nhiệm. Khi ăn thì nhớ tới khi làm, ta kêu là ăn đã vậy, múa gậy phải làm sao đây. Một cái ăn nữa thưa quý vị, ăn đây nói đó, ăn đây nói đó thưa quý vị. Ăn chỗ này, nói xấu chỗ khác. Đó. Cái ý nói, cái người mà bụng dạ không có tốt, chỗ nào được ăn thì phỉnh nịnh, đó, chỗ nào mà không được ăn thì nói xấu, thì kêu là ăn đây mà nói đó hả? Đó. Còn có một cái câu nữa, người ta kêu là ăn được, ngủ được là tiên. À, tiếp theo câu sau, quý vị biết rồi phải không? Không ăn, không ngủ thì mất tiền, thêm lo. Ngày xưa người ta kêu là như vậy. Đó, quý vị, ăn được, ngủ được thì cái người của mình nó sao? Khỏe mạnh, đó. Khỏe mạnh thì người sao? Sung sướng như tiên, không phải lo lắng bệnh tật gì phải. Có bệnh thì phải mất tiền, thuốc thang, chữa chạy và đâm ra rất là lo lắng. Không biết là cái bệnh tật nó có khỏi được hay không. Vậy là mất tiền mà phải thêm lo nữa. Cái câu này đại ý nói là có sức khỏe là có một cái sự sung sướng. Ăn được, ngủ được là tiên. Không ăn, không ngủ, mất tiền, thêm lo là vậy thưa quý vị. Ôi, một cái ăn nữa, hôm nay nhiều ăn quá thưa quý vị, mặc dù chưa đến giờ trưa ha. Ăn ít ngon nhiều đó, thì thưa quý vị, phàm ăn thức gì á, ăn mà ít á thì chúng ta thấy nó ngon miệng phải không, ăn mà nhiều quá thì thấy nó ngán đó, mất ngon đi, đó là cái nghĩa đen thôi. Còn cái nghĩa bóng của câu này, cái ý nói là gì, không có nên tham lam tham quá có khi mà mất ăn á nha, cứ bằng lòng nhận cái phần ít ỏi thì bao giờ cũng chắc chắn hơn là ôm đờm mà định ăn thiệt là nhiều nha. Ăn ít, ngon nhiều là vậy thưa quý vị. Một câu thanh ngữ tục ngữ tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay xin được Hầu gửi đến cho quý vị có tên là ăn không lo của kho cũng hết thưa quý vị. Ăn không lo của kho cũng hết. Đó, ăn tức là ăn uống, ăn tiêu. Đó, không lo tức là không có lo liệu, không có tính toán. Của kho tức là tiền của nhiều, tiền của nó nhiều, như là của trong kho của nhà vua, của chính phủ, tức là rất là nhiều tiền của lắm. Cả cái câu nghĩa này là nếu mà mình ăn tiêu mà mình không có biết lo liệu có tính toán thì tiền của nhiều, nhiều đến đâu rồi nó cũng hết thôi. Đại ý câu này là khuyên người ta là nên lo liệu, nên tính toán mọi sự ăn tiêu cho nó vừa phải, cho nó hợp lý, người ta kêu là ăn không lo của kho cũng hết. Và cái câu này cũng có khi nói lẫn đi cái chữ ăn ở đầu, tức là không lo của kho cũng hết, ý nghĩa nó cũng dẫn như là cái ăn không lo của kho cũng hết luôn thưa quý vị. Và một cái câu tiếp theo cũng ăn, hôm nay nhiều ăn lắm thưa quý vị. Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ. Ăn nhiều quá thì cái miếng ngon nó hết thôi, còn nói nhiều quá thì cái lời khôn nó hết, nói đến lời dại, thành ra là như là một cái kẻ hóa rồ, hóa điên vậy đó quý vị. Câu này đã ý khuyên người ta là không nên nói nhiều. Nói nhiều quá thì thế nào cũng có điều không có phải. Người ta kêu là ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ thôi. Còn một cái ăn tiếp theo để Hầu gửi cho quý vị trong chương trình thành ngữ tục ngữ ngày hôm nay, có cái tên là ăn lấy vị, không ăn lấy bị mà đông. Đó, vị ở đây tức là mùi vị, tức cái vị mặn hay là nhạt, ngọt hay là chua, ngon miệng hay hoặc là không ngon miệng. Lời trên có một cái ý khuyên ăn cốt cho biết cái mùi vị của cái thức ăn, chứ không có dùng cái dạ dày làm cái bị để mà đông thức ăn vào trong đó. Câu này khuyên người ta là không nên tham ăn. Ăn lấy vị, không ăn lấy bị mà đông, nghe chưa? Ăn lấy đời, chơi lấy thời, thưa quý vị, là một cái câu tiếp theo trong chương trình Thành ngữ tục ngữ ngày hôm nay. Ăn lấy đời, chơi lấy thời. Thưa quý vị, ăn thì lấy đời sống làm một cái giới hạn, nghĩa là người ta phải ăn suốt đời, đến bao giờ hết đời, tức là chết thì mới thôi, phải không? Còn chơi thì lấy thời gian mà làm giới hạn, nghĩa là người ta chơi thì phải tùy lúc, tùy thời, không thể lúc nào cũng chơi được cả. Thí dụ như là người ta kêu là gì thưa quý vị? Đó, ngày xưa tháng giêng là tháng ăn chơi, đó, ngày 3 tháng 8 không việc, thường nghỉ, đó, lúc trẻ thì chơi bời, hết việc thì giải trí. Và cũng có thể giảng rằng là ăn á, thì lấy bảo tồn cho cái sự sống, tức là cho cái đời của mình đó, nó làm trọng, đó, chơi á, thì lấy một cái sự thích thời, tức là đúng lúc á, để mà làm phải. Đại ý cái câu này là khuyên người ta nên tiết chế cho một cái sự ăn chơi, không nên bừa bãi nghe, người ta kêu là ăn lấy đời, chơi lấy thời là vậy, thưa quý vị. Đó. Rồi cũng có một cái chữ ăn nữa trong ngày hôm nay, Hoàng Tính xin hầu gửi đến cho quý vị, có tên là ăn lúc đói mà nói thì lúc sai. Tại sao vậy? Cái lúc đói thì ăn bao nhiêu nó cũng vừa hết trơn, nó ăn thức ăn nào mình thấy nó cũng ngon hết trơn á, còn cái lúc mà sai xỉn thì nói mãi nó hoài mà cũng không biết chán nữa. Câu này có ý khuyên người ta là ăn nói nên liệu mồm liệu miệng. Dù cho đói cũng chớ nên quá khẩu, quá miệng. Đó, cái lúc sai lại càng phải bớt lời đi. Cái lúc đói mà mình không biết giữ miệng á, thì cái miếng ăn quá khẩu nó thành tàn đi. Có khi mà người ta kêu là gì, thưa quý vị, tham thực cực thân đó, phải không? Đó, miếng ăn hại cái bản thân của mình. Và khi say thì không có biết bớt lời. Khi mà đa ngôn, đa quá thì có lúc sao? Có lúc thì cũng phải vạ miệng thôi, phải không thưa quý vị? Ăn lúc đói, nói lúc say là như vậy đó. Một cái ăn tiếp theo chương trình ngày hôm nay, nhiều ăn lắm. Ăn mắm thì ngắm về sao, thưa quý vị. Mắm nó vốn rất là mặn, thưa quý vị. Nó ăn mắm thì phải liệu mà ăn nha, kẻo ăn nhiều quá thì sau này á, tức là một khoảng thời gian sau nó sẽ khát nước, tức là nó phải ngắm về sao. Cái nghĩa bóng của câu này nói làm việc gì á thì mình cũng phải nghĩ trước đến cái ảnh hưởng của cái việc đó cho đến cái về sau này. Nếu xét cái việc đó nó có ảnh hưởng xấu sau này thì đừng có làm, nghe chưa? Ăn mắm thì ngắm về sau. Rồi còn một cái ăn nữa, cái này cũng quen lắm, ăn mặn khát nước, thưa quý vị. Đó, ăn mặn quá thì uống nhiều nước mà vẫn chưa có khỏi khát. Cái nghĩa bóng của câu này á là mình làm việc gì thì mình phải chịu ảnh hưởng cái việc ấy. Làm việc hay á thì gặp cái điều hay thôi, làm việc dở thì gặp cái điều dở thôi. Cái câu này khuyên người ta là ăn ở nên có một cái lòng gọi là cái lòng chân từ. Nhân từ, thưa quý vị. Lại có một cái câu là gì? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nghĩa là cha mà làm việc hay, việc dở thì sau này con cái cũng sẽ chịu ảnh hưởng của những việc hay dở đó. Cho nên có một cái câu ngày xưa, ăn mặn, khát nước là vậy. Thưa quý vị, cũng có cái câu giống như Hòa Tính vừa mới nói luôn đó. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Rồi, một cái ăn tiếp theo, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Thì cái việc ăn mặn tức là ăn những cái loại thực phẩm hay là những cái thức ăn hay hoặc là những cái bữa ăn mà có thịt cầm, thú, cá, trứng, mỡ như là mình ăn, người thường ăn hàng ngày vậy đó. Còn ăn chay tức là ăn toàn cái thức ăn rau cỏ, tức là một cái lối ăn của những cái nhà sư, người ta kêu là chân tu đó ha. Ăn mặn nói ngay là ăn mặn, có điều là ăn mặn nói ngay là ăn mặn mà nói những cái điều ngay thật. Ăn mặn như mọi người mà ăn nói ngay thật còn hơn là cái người tu hành ăn chay mà nói dối. Cái câu này đại ý là tu hành thì cũng chẳng có ích gì nếu mà trong cái tâm địa mình còn những cái điều gian dối. Thì ngày xưa người ta nói làm sao, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối là vậy đó. Thưa quý vị, cũng có một cái câu ăn nữa, ăn mật giả gừng. Ăn mật giả gừng, mật ở đây tức là mật ngọt đó. Mật ngọt thì có cái câu gì, thưa quý vị? Mật ngọt thì phải có một cái gừng cay. Ăn mật giả gừng tức là ăn một cái thứ ngon ngọt đó, giả cái thứ đắng cay. Cái ý nói là được người đối đãi tử tế, đó, lại đối xử với cái người mà không ra gì. Đó, cái câu này thì chê cái người ăn ở bất nhân, chịu ơn người mà không biết trả ơn mà lại trả oán. Cái ý nghĩa cũng tương tự như cái câu là gì? Ăn sung giả ngáy, thưa quý vị, hay hoặc là ăn mật giả gừng. Nó cũng đều có một cái ý nghĩa như sau. Còn có một cái câu ăn nữa, nhưng mà cái này là nói về con người, thưa quý vị, ăn mày đánh đổ cầu ao. Thì thưa quý vị, trong cái câu này thì ăn mày được ít gạo mang ra cầu ao đãi để mà đãi ra để mà để về để mà thổi cơm. Đó, chẳng may lại đánh đổ xuống nước mất tiêu rồi. Cái nói là đã nghèo mà lại còn khổ thêm nữa. Người ta thường dùng cái câu này để than phiền rằng là đã khổ mà lại gặp một cái sự mà không may nữa. Đã nghèo mà lại gặp thêm cái cảnh khốn khó nữa. Cái ý nghĩa này nó cũng gần giống như cái câu là chó cắn áo rách vậy đó thưa quý vị. Ta kêu ngày xưa là ăn mày đánh đổ cầu ao. Đó. Rồi còn một câu tiếp theo nữa trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị: ăn mày mà đòi xôi gất. Thưa quý vị, xôi gất là một cái thứ xôi thổi với một cái quả gất, tức là nấu với một cái quả gất. Đó, người ta cho là một cái thứ ăn quý. À, ăn mày mà đòi xôi gất, tức là cái người mà đi ăn xin mà đòi là được ăn một cái thứ ăn quý, thức ăn ngon nữa. Cái nghĩa bóng là đòi hỏi những cái điều mà không thích hợp với địa vị và hoàn cảnh của mình. Chê cái người mà không biết phận mình, người ta kêu ăn mày mà đòi xôi gất là vậy. Thưa quý vị, cũng là ăn mày luôn. Ăn mày là ai? Ăn mày là ta, đói cơm rách áo hóa ra ăn mày. Đây là một cái câu thành ngữ tiếp theo. Thưa quý vị, cái câu này định nghĩa thế nào là một cái người ăn mày? Ăn mày cũng là cái người như là bình thường như mình vậy đó, nhưng chỉ khác là phải đói cơm rách áo. Người ta thì ai cũng vậy, nếu mà không chịu làm ăn thì đều có thể là phải đói cơm rách áo cả, và hóa ra đó là một cái người ăn mày. Đại ý câu này khuyên người đời không nên khinh rẻ kẻ khó, cho là một cái hạng người ở ngoài cái loại người ta kêu là ăn mày là ai, ăn mày là ta, đói cơm rách áo hóa ra ăn mày. Thưa quý vị, một miếng ăn nữa xin được hầu gửi đến cho quý vị: ăn miếng chả giả miếng bùi. Thưa quý vị, ăn một miếng thịt nạc, tức là ăn một miếng chả đó của cái người ta cho, thì mình lại biếu trả lại cho người ta một cái miếng thịt nó bùi nó ngọt. Ý nói cái câu nói này: ăn đi thì trả lại. Đó, người cho của này thì mình trả lại cho người ta cái của khác, mà có đi thì có lại, như vậy thì mới toại lòng nhau, đúng không thưa quý vị? Ăn miếng giả cái miếng bùi là vậy đó. Còn một cái câu rất là quen thuộc như quý vị thấy đó: ăn miếng trả miếng. Thưa quý vị, ăn miếng trả miếng. Thưa quý vị, cái miếng ở đây không phải là miếng ăn đó. Miếng ở đây là cái miếng đòn, miếng vỏ. Hễ mà đánh ai được một cái đòn thì gọi là một miếng đó. Ăn miếng là chịu cái miếng đòn, cái miếng vỏ, nghĩa là bị người ta đánh cho một đòn đó. Trả miếng có nghĩa là đánh trả lại cho người ta một miếng khác, nghĩa là cái nghĩa đen là bị người ta đánh thì lại đánh trả người ta. Cái nghĩa bóng là bị người ta lừa gạt thì lại lừa gạt lại. Đó, bị người ta làm hại mình thì mình lại làm hại lại. Đó, cái ý nói hai bên không có bên nào mà chịu kém bên nào cả. Thưa quý vị, luôn luôn để tìm cách trả thù cho nhau, cho nên người ta mới có cái câu là gì? Ăn miếng trả miếng. Rồi một cái ăn nữa, hôm nay nhiều ăn cho quý vị nghe ăn nhiều hơn nha. Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng. Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng là gì thưa quý vị? Ăn một bát cháo như là cháo lòng đi ha, trong các cuộc ăn uống ở nhà quê đó, được đun được nấu không có cẩn thận có khi phải chạy ba cái quãng đồng, bởi vì sao mà đau bụng tháo dạ đó thưa quý vị. Ý nói là ăn uống chả bỏ thêm ốm đau đó. Cũng có một cái người giảng là được ăn một bát cháo thì phải đi mất ba quãng đồng. Cái ý nói cái miếng ăn trả bù lại một cái sự đi lại khó nhọc, thì ngày xưa người ta kêu là ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng, nó có hai cái ý nghĩa là như vậy. Một cái câu để Hoàng Tính kết thúc cho chương trình ngày hôm nay cũng là ăn luôn nha thưa quý vị: ăn một bát nói một lời. Thì thưa quý vị, ăn một bát là mỗi bữa cơm thì ta chỉ dùng một cái bát để mà ăn cơm thôi, không ai mà dùng nhiều cái bát ăn cơm trong một cái bữa. Vậy thì chúng ta nói ai cũng nên nói một lời thôi, như là dùng một cái bát ăn cơm vậy đó. Nói một lời là trước nói sai thì sau phải nói vậy, trước nói sau thì sau cũng thì sau nữa thì mình nói cũng phải như vậy. Nói phải giữ cái lời của mình, nói lời phải giữ lời, không có nuốt lời, không có sai cái lời hứa. Cái câu này khuyên người ta là nói năng cho nên phải đúng mực, chớ có nói mà cái lời này rồi lại nuốt lời rồi lại nói đi lời khác đó. Ý nghĩa cũng gần giống như câu là quân tử nhất ngôn, nghĩa là cái người quân tử trước sau gì chỉ nói một lời, không nói năng tiền hậu bất nhất. Người ta nói là một ăn một bát mà nói một lời là vậy đó. Và thưa quý vị, với cái câu là ăn một bát nói một lời thì Hoàng Tính cũng xin được kết thúc cho chương trình Thành ngữ tục ngữ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Thành ngữ tục ngữ lần sau.